kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 11 và 12 trong quyển sách Làm ít hơn kiếm nhiều tiền hơn của tác giả Phạm Thị Phương Mai và Lê Andre. Chương 11: Nghệ thuật email marketing. Doanh số không phải là thứ bạn theo đuổi, nó sẽ đến một cách tự nhiên khi bạn say mê phục vụ khách hàng của mình. Khuyết danh. Có thể bạn đã nghe rất nhiều lần rằng danh sách khách hàng là thứ hái ra tiền. Điều này hoàn toàn đúng nếu danh sách của bạn đúng đối tượng mục tiêu và bạn có mối quan hệ tốt với khách hàng, danh sách của bạn sẽ là một cỗ máy in tiền. Sở hữu một danh sách khách hàng mang lại rất nhiều lợi ích. Dưới đây là 4 lý do. 4 lý do vì sao bạn cần email marketing. 1. Xây dựng danh tiếng. Khách hàng sẽ khó nhớ về bạn khi bạn không có một danh sách những thông tin của họ. Với một danh sách, bạn có thể gửi tin tức, cập nhật và những thông tin miễn phí thường xuyên cho họ. Điều này không chỉ giúp họ nhớ về sự tồn tại của bạn, mà còn giúp bạn xây dựng uy tín. Một lợi ích khác là mọi người sẽ chia sẻ thông tin này với bạn bè của họ, với điều kiện là nó hữu ích. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng tiếng tăm hơn nữa và là một trong những phương thức quảng cáo miễn phí tốt nhất. 2. Một công cụ mạnh mẽ để giới thiệu sản phẩm mới ngay lập tức. Một email gửi đi sẽ dễ dàng giúp bạn dẫn dắt lượng truy cập. Bạn có thể chọn thời gian và địa điểm mà bạn muốn mọi người ghé đến. Bên cạnh những sản phẩm của mình, bạn cũng có thể giới thiệu cho khách hàng sản phẩm của những người khác. Khi bạn là cộng tác viên của một ai đó, tất cả những gì bạn phải làm là chèn đường dẫn cộng tác viên của mình vào và gửi email cho danh sách khách hàng nói lên cảm nhận của bạn về sản phẩm đó. Cách này sẽ đem lại lợi nhuận nhanh chóng cho bạn. Bạn phải cẩn trọng với những sản phẩm mình giới thiệu. Nếu bạn giới thiệu những sản phẩm kém chất lượng, dù bạn mau chóng kiếm được một món tiền nhỏ, nhưng nó sẽ gây bất lợi cho bạn về lâu dài. Khách hàng sẽ mất niềm tin vào bạn và danh tiếng của bạn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt. 3. Những người khác sẽ quảng cáo cho bạn. Nếu bạn không có một danh sách email, những người sở hữu sản phẩm khác trong thị trường ngách liên quan sẽ khó lòng quảng bá cho bạn. Đó là vì khi họ quảng bá cho bạn, họ cũng mong đợi ở bạn điều tương tự. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để mắc bẫy. Như tôi đã đề cập ở phần trước, bạn không nên quảng bá cho những sản phẩm kém chất lượng. Tôi từng thấy nhiều người đánh mất quan hệ với khách hàng của họ bởi kiểu trao đổi này. Khi vừa khởi nghiệp, bạn sẽ rất dễ bị hấp dẫn bởi những lời đề nghị quảng bá từ những người khác. 4. Kiểm tra. Nếu những dữ liệu bạn có chưa được kiểm tra, thì việc tìm một đối tác kinh doanh để quảng bá sản phẩm sẽ gặp khó khăn. Bạn có thể vượt qua điều này bằng cách thực hiện các cuộc thử nghiệm với danh sách email sẵn có của mình. Chỉ cần gửi cho họ một email dẫn đến một website đã được cài đặt sẵn, bài kiểm tra phân tách, split test để tiến hành thu thập dữ liệu. Khi danh sách của bạn đủ lớn, bạn có thể chia nhỏ thành nhiều phần để thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm khác nhau. Làm thế nào để xây dựng một danh sách email tự động? Đầu tiên, bạn cần đăng ký một dịch vụ gửi email tự động, Autoresponder. Tôi gợi ý một trong những địa chỉ sau: www.dlwmmm.com/AWEPER, GetResponse, IconTech và FusionSQ. Chúng giúp bạn thu thập các địa chỉ email và sau đó chăm sóc họ với một hệ thống gửi email tự động đã được cài đặt từ trước, hoặc bạn có thể tự gửi đến nếu muốn. Sau đó bạn cần xây dựng một trang thu thập thông tin, SQPay. Trang này chỉ có một mục đích duy nhất, thuyết phục người dùng cung cấp địa chỉ email cho bạn. Chỉ vậy thôi. Để làm được việc này, bạn phải dùng cách nào đó để lôi cuốn họ. Bạn phải tặng cho họ một thứ gì đó đủ giá trị để họ vui lòng cung cấp địa chỉ email của họ. Đó có thể là một đoạn phim, ebook hoặc một báo cáo miễn phí. Quà hối lộ của bạn không cần phải quá màu mè. Thông thường thứ đơn giản nhất lại có sức thuyết phục nhất. Cách dễ nhất để thuyết phục người dùng đăng ký thông tin, opt-in, là khơi gợi sự tò mò của họ. Hãy nói rằng bạn có những thông tin bổ ích muốn chia sẻ cùng họ, tạo sự lôi cuốn khi đề cập đến những thông tin này khiến họ phải tò mò về nó. Có rất nhiều tranh cãi xung quanh việc thu thập hoặc không thu thập thông tin về tên khách hàng bên cạnh địa chỉ email của họ. Theo những gì tôi quan sát, khi chỉ yêu cầu địa chỉ email, bạn sẽ có một danh sách lớn hơn. Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm cho thấy khi bạn xưng hô với khách hàng bằng tên trong email, khả năng họ bị thuyết phục sẽ cao hơn. Bạn sẽ không làm được việc này nếu bạn không biết tên của họ. Ngoài ra, cũng có giả thuyết rằng nếu một ai đó không sẵn sàng cung cấp tên, sẽ không dễ gì khiến họ nhập thông tin thẻ tín dụng khi bạn chào hàng. Do đó, cá nhân tôi luôn thu thập tên của khách hàng. Tại sao xây dựng mối quan hệ với danh sách khách hàng giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn? Lượng truy cập đồng nghĩa với tiền, hay nói cách khác, không có lượng truy cập, bạn sẽ không có tiền. Mối quan hệ với những người trong danh sách khách hàng của bạn càng tốt chừng nào, thì khả năng họ đọc email bạn gửi càng lớn chừng ấy. Và khi càng nhiều người đọc email của bạn, website của bạn sẽ có càng nhiều khách ghé thăm và mua hàng. Khi bạn giới thiệu sản phẩm của một ai khác, nhiều người cũng sẽ sẵn lòng nghe theo lời đề nghị này nếu họ thích và tin tưởng bạn. Ngay cả nếu bạn cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thống, bạn vẫn có thể tận dụng điều này. Một nhà hàng có thể gửi email cho thực khách của họ thông báo về chương trình giảm giá 25% tối hôm đó, cũng như miễn phí bữa tối cho khách hàng ghé đến đầu tiên. Loại hình khuyến mãi này có thể được tùy nghi sử dụng để gia tăng lượng người ghé thăm trong một buổi tối vắng khách. 3 bí quyết tăng cường mối quan hệ của bạn với khách hàng. Email đầu tiên bạn gửi đến khách hàng tiềm năng sẽ thiết lập nền tảng cho mối quan hệ về sau. Một khi ai đó đã đăng ký thông tin, bạn phải đảm bảo hệ thống trả lời thư tự động, autoresponder sẽ gửi ngay cho họ một email chào mừng. Email này cần ngắn gọn và thể hiện sự ân cần. Không ai muốn đọc một bức thư dài và nhàm chán cả. Mục đích của email đầu tiên là khiến khách hàng nhớ về bạn. Bạn có thể thực hiện được điều này bằng cách tạo sự thân mật với từng người. Một bí quyết cho bạn, hãy gửi cho họ đường liên kết đến một đoạn phim do bạn quay, kể chuyện về chính bản thân bạn. Bạn cũng nên gửi kèm miễn phí một thứ gì đó có giá trị. Việc này sẽ gây xúc động mạnh hơn, cũng như tạo động lực tốt hơn để họ xem đoạn phim. Cá nhân bạn càng kết nối với danh sách khách hàng mạnh bao nhiêu, thì tỷ lệ hồi đáp của họ trong tương lai càng cao bấy nhiêu. Điều quan trọng là bạn phải đến với họ thật lòng, chứ không phải như một nhân viên tiếp thị khôn khéo. Dưới đây là 3 bí quyết thu phục lòng yêu mến của khách hàng. 1. Tạo sự khác biệt. Khi bạn khác biệt, bạn sẽ được nhớ đến. Điều này không có nghĩa là bạn phải cố tạo ra một tính cách lập dị. Bạn chỉ cần đơn giản là chính mình. Hãy đến bằng sự chân thành. Nếu bạn hòa lẫn với nhiều người khác vì không tạo được sự khác biệt, bạn sẽ bị quên lãng. Những email bạn gửi phải mang tính cá nhân và phải đến từ bạn. Đừng bao giờ gửi đi những nội dung có sẵn. Ví dụ, nội dung quảng cáo của những nhân viên tiếp thị khác gửi cho bạn. Bạn có thể mượn ý tưởng, nhưng cách diễn giải trong email phải là của chính bạn. Đừng lo lắng nếu bạn không phải là một siêu sao viết quảng cáo. Hãy viết như thể bạn đang viết cho một người bạn. Nói những điều bạn muốn nói, sự chân thật sẽ khiến bạn được tôn trọng. 2. Đừng chào bán bất cứ thứ gì trong những email đầu tiên. Sau khi ai đó đăng ký thông tin để nhận món quà miễn phí mà bạn đã hứa, họ sẽ trở thành một khách hàng tiềm năng mới. Đừng chào hàng ngay lập tức, hoặc nếu có, hãy tỏ ra tế nhị, tiếp cận theo kiểu, giới thiệu cho bạn những thứ khác tôi có. Những email đầu tiên bạn gửi sẽ quyết định các giao dịch trong tương lai giữa đôi bên. Nếu bạn đối đãi tốt với họ ngay từ đầu, họ sẽ trở thành khách hàng thân thiết về sau. Không có một con số chính xác những email bạn nên gửi trước khi bắt đầu chào hàng. Nhưng bạn càng gửi nhiều thông tin miễn phí và giá trị thì lòng tin nơi khách hàng càng cao. Ngay cả khi bạn đang chào bán một sản phẩm, hãy cố gắng thể hiện như một dạng chia sẻ thông tin. Giống như infomercial, hình thức quảng cáo theo kiểu tự giới thiệu trên TV. Hãy đợi cho đến email thứ 3 hoặc thậm chí thứ 5 để bắt đầu giới thiệu sản phẩm của bạn. Với những email sau, bạn cũng nên cung cấp 2/3 nội dung là những thông tin giá trị mà không bán bất cứ thứ gì cả. Bạn luôn có thể lên kế hoạch trước, hãy dùng những thông tin trong các email bạn gửi để dẫn dắt họ đến sản phẩm hoặc chương trình ưu đãi tiếp theo của bạn. Nên nhớ rằng, với một chiến lược marketing tốt, bạn sẽ không nhất thiết phải chào hàng. 3. Phân biệt danh sách khách hàng của bạn. Xếp những người mua hàng của bạn vào một danh sách riêng biệt và dành thời gian để xây dựng mối quan hệ mật thiết với họ. Hãy làm cho họ cảm thấy họ thật đặc biệt với bạn. Quả thật là họ rất đặc biệt và họ cần biết điều đó. Phần lớn doanh thu bán hàng của bạn đến từ một số lượng nhỏ những người như thế này, và việc bán cho một ai đó đã mua hàng từ bạn dễ dàng hơn nhiều so với những người chưa từng mua. Vì thế, hãy chăm sóc và đối xử với những khách hàng của bạn bằng sự tôn trọng. Hãy thực sự lắng nghe xem họ cần gì. Họ là những khách hàng giá trị nhất của bạn, và bạn chỉ nên liên lạc với họ khi thật cần thiết. Nếu bạn phải soạn những email hợp tác với một ai đó, bạn quảng cáo sản phẩm cho họ, và ngược lại, đừng gửi cho nhóm khách hàng này. Chỉ khi những ưu đãi của bạn thực sự hấp dẫn và có giá trị lớn, thì mới nên email cho họ. Hai cách nhanh chóng để gia tăng lượng truy cập cho trang thu nhập thông tin của bạn. Càng thu hút nhiều lượng truy cập vào trang thu thập thông tin của mình, bạn càng kéo được nhiều người vào vẻ bán hàng. Do đó, bạn cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Đây là hai cách nhanh chóng để gia tăng lượt truy cập vào trang thu thập thông tin của bạn. 1. Cộng tác viên. Nếu bạn chỉ có một trang thu thập thông tin và ngoài ra không còn gì khác nữa, những cộng tác viên bình thường sẽ không nhiệt tình gửi lượng truy cập đến trang của bạn bởi vì họ không được hưởng lợi gì cả. Nhưng khi bạn có một OTO, ưu đãi một lần, là thứ giá trị và liên quan đến việc upsell cho một trong những sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và có thể chi hoa hồng cho những cộng tác viên gửi khách hàng đến trang thu thập thông tin của bạn. Họ sẽ vui lòng quảng cáo cho bạn từ trang OTO và chỉ cần quảng cáo qua hình thức cộng tác viên, bạn rất có tiềm năng xây dựng một danh sách khách hàng chất lượng cao và bán được hàng sau đó. 2. Trao đổi quảng cáo. Email và AdSwap. AdSwap là hình thức trao đổi quảng cáo giữa hai người với nhau. Người này sẽ gửi email cho danh sách của mình để giới thiệu và chèn đường dẫn đến trang thu thập thông tin của người kia, và ngược lại. Hãy gõ tên thị trường ngách của bạn vào Google và tìm kiếm website để xem chủ website nào cũng đang cố gắng xây dựng một danh sách email khách hàng. Bạn sẽ thấy hộp thu thập thông tin tương tự ở website của họ. Hãy liên hệ với chủ website và giải thích rằng bạn cũng có một cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng giống như vậy vì sản phẩm của bạn liên quan, và hỏi họ có quan tâm đến việc gửi danh sách khách hàng đến trang thu thập thông tin của bạn hay không. Bạn cũng sẽ giúp họ ngược lại như vậy. Khi bạn có một danh sách khách hàng nhỏ, bạn có thể tăng số lượng lên nhanh chóng bằng việc thực hiện trao đổi quảng cáo. Bạn đồng ý gửi danh sách khách hàng của mình đến trang thu thập thông tin của một ai đó, và họ sẽ làm tương tự như vậy. Bạn có thể đánh mất một số người đăng ký trong quá trình này, bởi vì bạn đang yêu cầu họ đăng ký thông tin vào danh sách của một người khác. Nhưng nếu bạn làm đúng, bạn gửi cho họ nội dung miễn phí, thì phần lớn trong danh sách của bạn sẽ được lợi và không cảm thấy phiền lòng vì điều này. Đây là một cách hay và ít tốn kém để bắt đầu, nhưng bạn đừng kỳ vọng những người có danh sách khách hàng lớn sẽ làm việc này, và chắc chắn sẽ không ai hợp tác nếu bạn không có trong tay danh sách khách hàng nào cả. Hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ. Chúng tôi sẽ dành một chương của cuốn sách này, chương 15, để hướng dẫn bạn cách thu hút lượng truy cập. Việc hướng khách hàng đến website là một trong những thứ quan trọng nhất bạn có thể làm, nhưng đây cũng chính là giai đoạn mà hầu hết mọi người từ bỏ. Ví dụ trang thu thập thông tin đạt tỷ lệ thu hút khách hàng 55%. Tỷ lệ thu hút khách hàng đáng kể đối với một trang thu thập thông tin là từ 15-20%. Nhưng www.dlwmmm.com /digitaltrafficsteric.com là một ví dụ của trang thu thập thông tin đạt tỷ lệ thu hút khách hàng 55%. Jack Rowe sở hữu website này. Sở dĩ trang thu thập thông tin này mang lại kết quả cao như thế vì chính lý do chủ yếu sau. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu thật kỹ hơn về chính lý do chủ yếu giúp trang thu thập thông tin của JotRow mang lại kết quả cao như thế. 1. Mang đến cho người xem lợi ích cao. Trang thu thập thông tin của Trot hướng dẫn đến những người làm tiếp thị trực tiếp muốn gia tăng lượng truy cập ghé thăm website của họ. Lợi ích của một video miễn phí được trình bày rất rõ ràng và có giá trị cao đối với thị trường này. 2. Tự nhiên. Mọi thứ về trang thu thập thông tin của Trot đều thoải mái, từ quần áo anh mặc cho đến tiêu đề cũng chỉ được thiết kế bằng Microsoft Word. Trot có thể dễ dàng thiết kế đồ họa chuyên nghiệp và cải thiện ngoại hình của mình, nhưng anh cố tình không làm vậy. Điều này tạo ra không khí tự nhiên và chân thật. Đối với những ai xem video sau khi đăng ký thông tin, họ sẽ hợp tác với Trot vì họ cảm nhận được sự kết nối với một người thật sự. Khi họ giảm bớt sự đề phòng, thì niềm tin sẽ tăng lên. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận với cách tiếp cận này. Quá tự nhiên có thể dẫn đến không chuyên nghiệp và thiếu chỉnh chu. Điều này có thể giảm niềm tin và giảm tỷ lệ thu hút khách hàng. Một điểm khác nữa cần cân nhắc là mức giá sản phẩm mà bạn dự định bán. Đa số những sản phẩm của Trot dao động ở mức $77. Nếu mức giá khởi điểm của anh ấy từ $1,000 trở lên, khả năng là anh ấy cần phải gia tăng chất lượng bài thuyết trình của mình. 3. Tính tò mò và logic. Bản chất tự nhiên của con người là tò mò và say mê tìm hiểu một điều gì đó mà họ quan tâm. Trot tò mò khi anh hứa tiết lộ một kỹ thuật giúp tăng lượng truy cập mạnh mẽ mà hầu hết mọi người không biết tới. Mọi người băn khoăn không biết đó là kỹ thuật gì, và cách duy nhất để có câu trả lời chính là đăng ký thông tin để truy cập. Bạn cũng phải có thứ gì đó hấp dẫn trong trang thu thập thông tin của mình, khiến mọi người tò mò đến nỗi họ phải đăng ký ngay lập tức. Trot cũng đánh vào những lý luận logic của mọi người khi nói rằng họ có thể hưởng lợi như thế nào qua việc sử dụng thông tin sắp được tiết lộ. Trên trang thu thập thông tin, bạn cũng phải cho mọi người biết những thông tin mà bạn sắp chia sẻ có thể mang lại lợi ích ngay lập tức cho họ như thế nào. 4. Lợi ích dễ tiếp cận. Trên trang thu thập thông tin của Trot, điều mà tất cả mọi người phải làm là điền tên và địa chỉ email. Sau đó họ có thể xem video của anh ấy. Họ không phải xác nhận thông tin sau khi đăng ký hoặc đọc một bản tin dài dòng. Điều mà tất cả mọi người chỉ phải làm là xem một video. Việc này dễ dàng đối với nhiều người. Nó vừa không tốn thời gian, vừa không khó khăn. Hãy chắc chắn rằng lợi ích của bạn phải thật hấp dẫn và dễ dàng hết sức có thể để khiến mọi người hứng thú đăng ký thông tin và được nhận lợi ích từ bạn. 5. Bằng chứng sự tin cậy. Trong video trên trang thu nhập thông tin của mình, Trot đưa ra bằng chứng. Trot chỉ ra các kết quả thực sự thu được do kỹ thuật tạo lưu lượng truy cập mà anh sắp tiết lộ trong video tiếp theo. Nếu bạn không có bất kỳ bằng chứng nào để đưa lên trang thu thập thông tin, điều đó không sao cả. Nhưng nếu bạn có, hãy đưa chúng ra. Nếu không, hãy cân nhắc việc sử dụng lời cảm nhận từ những khách hàng hiện tại hoặc các chuyên gia trong thị trường ngách của bạn. 6. Tiêu đề. Mục đích của một tiêu đề là thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng và hứa mang lại cho họ một lợi ích. Trot khơi gợi trí tò mò trong tiêu đề của mình để thu hút khách hàng. Anh ấy cũng ngay tức khắc làm tăng thêm tính tò mò khi bỏ đi những quan điểm thông thường về các phương pháp thu hút lượng truy cập, bằng cách nói, nó không liên quan gì đến SEO, tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm, pay-per-click, trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột, hay cộng tác viên nào cả. 7. Hướng dẫn qua thị giác. Mục đích của trang thu thập thông tin là khuyến khích mọi người để lại tên và địa chỉ email của họ. Vì thế, cách trình bày trong trang thu thập thông tin phải hướng mọi người thực hiện chính xác điều đó. Trang thu thập thông tin của Trot là một ví dụ tuyệt vời về việc không có bất kỳ yếu tố nào gây sao lãng. Anh ấy sử dụng một cách trình bày rõ ràng với một mũi tên lớn hướng dẫn mọi người đến nơi mà anh ấy muốn. Marketing kết hợp cả hai kỹ thuật, tiềm thức, giác quan và mũi tên là một ví dụ điển hình của điều này. Nếu bạn để khách hàng ghé thăm website của bạn và sau đó họ không biết phải làm gì tiếp theo, bạn sẽ để mất họ. Hãy bắt đầu bằng tiêu đề, sau đó dẫn đến video, Và cuối cùng là hộp đăng ký thông tin. Cách này sẽ hiệu quả hơn nữa nếu bạn sử dụng phông nền trắng hoàn toàn. Các kết quả thử nghiệm và kiểm tra cho thấy nó thể hiện tốt hơn các phông nền khác, kể cả những thiết kế đẹp mắt nhất. 8. Lời kêu gọi hành động rõ ràng. Bạn không được nghĩ rằng mọi người sẽ biết phải làm gì. Bạn phải hướng dẫn rõ ràng điều mọi người cần làm và họ sẽ được gì khi đã hoàn thành hành động mà bạn muốn họ làm. Trên trang thu thập thông tin của mình, George nhắc nhở mọi người rằng cách duy nhất để xem video mà sẽ tiết lộ bí mật thu hút lượng truy cập là đăng ký tên và địa chỉ email của họ. Bạn phải thử nghiệm cụm từ hướng dẫn hành động nào hoạt động tốt nhất trên trang thu thập thông tin của bạn. Cụm từ hướng dẫn hành động là những chữ trên nút mà mọi người bấm vào sau khi đã điền tên và địa chỉ email của họ. George sử dụng cụm từ xem video tiếp theo, truy cập miễn phí ngay lập tức cũng đã được chứng minh là hoạt động tốt, nhưng vẫn còn nhiều cụm từ hướng dẫn hành động khác thu hút khách hàng tốt hơn cho bạn. Câu trả lời chính là sự thử nghiệm. 9. Cam kết về sự bảo mật. Trên trang thu thập thông tin, George đã làm một việc rất tốt là cam kết bảo mật tất cả những thông tin mà khách hàng cung cấp. Không ai muốn bị spam bởi việc bạn chia sẻ thông tin của họ với bất kỳ ai khác. Vì thế, bạn phải đảm bảo với mọi người rằng bạn sẽ không làm điều này. Nghệ thuật viết email. Tiếp thị qua email bao gồm việc gửi những chuỗi email thường xuyên bằng cách sử dụng hệ thống gửi thư tự động, autoresponder, để khuyến khích khách hàng đầu tư vào sản phẩm của bạn hay sản phẩm của ai đó. Tuy nhiên, thật không may nếu email của bạn gửi tới đúng địa chỉ nhưng không ai đọc nó cả. Ngày nay, tỷ lệ mở email đang ngày càng thấp dần. Khách hàng thường bị tấn công bởi những bom thư. Bạn phải nhận thức được rằng, khách hàng không chỉ nằm trong danh sách của bạn. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực Internet Marketing. Họ còn có mặt trong danh sách của 20 nhà tiếp thị trực tuyến khác. Đó là lý do tại sao bạn cần đảm bảo nội dung bạn gửi cho họ là duy nhất. Sử dụng hình ảnh cá nhân hay hình ảnh đại diện của công ty. Bạn hoặc công ty đều cần có một hình ảnh đại diện. Khách hàng của bạn về cơ bản đang cố gắng mua một phần của bạn hoặc công ty, chứ không chỉ là sản phẩm của bạn. Ví dụ, Coca-Cola có một hình ảnh về tuổi trẻ, sự tươi trẻ và bạn bè. Khi mọi người mua một lon Coca, về mặt tiềm thức, họ đang mua hình ảnh của công ty và hy vọng sau khi uống, họ sẽ tươi trẻ, vui vẻ và được yêu mến hơn. Họ có thể chọn rất nhiều những thức uống khác. Về mặt này, Apple cũng đã quảng bá hình ảnh rất tốt. Những sản phẩm của Apple được nhìn nhận là chất lượng, phong cách và hợp thời. Họ đã làm cho nó trở thành sự lựa chọn của dân sành điệu. Sự thật là, có nhiều điện thoại, máy vi tính, máy nghe nhạc MP3 tốt hơn hẳn Apple, nhưng quyết định mua hàng của mọi người bị ảnh hưởng nhiều bởi hình tượng mà họ muốn hướng tới. Tôi đang thực hiện bài viết này trên MacBook. Tôi đã cho con gái chiếc iPhone của mình vì tôi cần một thứ làm việc tốt hơn là vẻ bề ngoài của nó. Một phát biểu mà tôi biết nó sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Trước khi khách hàng mua sản phẩm hay dịch vụ, bạn cần bán cho họ hình ảnh của bạn hay công ty bạn trước tiên. Trong thế giới trực tuyến, mỗi nhà tiếp thị đều được nhìn nhận như một nhân vật. Trong nhiều trường hợp, họ là những ngôi sao. Những hình ảnh này chính là lý do then chốt tại sao khách hàng chọn mua. Ví dụ, Rankin thông thả đóng vai một gã trai lướt ván bình thường, có lối sống miền biển. Đối tượng khán giả mà Rankin thu hút thường mơ rằng họ sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa, và bạn hay công ty của bạn phải tạo ra một hình ảnh phù hợp nhất với đối tượng khách hàng mục tiêu mà bạn hướng tới. Làm thế nào để nổi bật trong thị trường ngách của bạn? Đây không phải là USP. USP, Unique Selling Point, lợi thế bán hàng độc nhất, đã trở nên lạc hậu, tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh bằng cách tạo ra một tính năng hoặc lợi ích độc đáo đã không còn hiệu quả như trước. Điều này không có nghĩa là bạn không nên có một điểm khác biệt mà bạn nên có. Tuy nhiên, nếu bạn không có một sản phẩm hoặc dịch vụ mang tính cách mạng, thì thật khó để cạnh tranh chỉ dựa trên tính năng độc nhất trong thị trường ngày nay. Nhưng bạn vẫn có thể cạnh tranh nếu bạn thêm vào yếu tố cảm xúc cho sản phẩm của mình. Bạn phải làm cho sản phẩm hay dịch vụ của mình khác biệt trên khía cạnh cảm xúc. Nếu bạn có thể sở hữu một cảm xúc riêng trong trải nghiệm của khách hàng đối với bạn, thì đó sẽ là cảm xúc gì? Nó có phải là sự quyến rũ? Có phải là hòa bình? Đó có phải là cảm giác mạo hiểm, sự an toàn hay là uy tín? Khi bạn sở hữu một cảm xúc và khách hàng liên tưởng đến bạn thông qua cảm xúc đó, những email của bạn sẽ có tác động mạnh hơn. Sự phi lý. Chúng ta thường bị thu hút bởi những điều khác thường. Những thứ nổi bật sẽ thu hút sự chú ý của chúng ta, những điều phi lý đối với thói thường ngày. Chúng ta hiểu môi trường xung quanh mình và có những quy chuẩn cho mọi hành động. Vì thế, khi một điều gì đó cực đoan xảy ra, chúng ta sẽ tự động điều chỉnh cho phù hợp. Nếu email của bạn giống như của người khác và đơn giản chỉ là một trong 30 email từ một nhà tiếp thị khác, khách hàng sẽ lờ nó đi. Tính phi lý có hiệu quả rất tốt đối với BBC, Edward, Wister và cả tiếp thị truyền thống. Khi bạn gây chú ý, tỷ lệ nhấp chuột sẽ tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Ví dụ, một tiêu đề như lười biếng có lẽ là tiêu chuẩn quan trọng nhất khi tìm kiếm thợ sửa ống nước sẽ khiến mọi người dừng lại. Nó đối lập với trực giác. Sau đó, bạn có thể tiếp tục giải thích rằng lười biếng là lý do bạn đảm bảo công việc được làm thật tốt ngay trong lần đầu tiên. Bạn quá lười quay lại và khắc phục những thứ đáng lẽ phải được làm đúng cách ngay từ lần đầu tiên. Rõ ràng trong ví dụ này, nó là một tiêu đề mang giọng điệu đùa vui. Tuy nhiên, bạn đang sử dụng tính phi lý để thu hút sự chú ý. Chân thật, minh bạch với khách hàng. Những câu chuyện cá nhân, những lời cảm nhận từ người khác và sự am hiểu mà bạn chia sẻ với khách hàng trong email phải tiết lộ con người thật của bạn. Hãy viết một câu chuyện về chính bạn, những khó khăn, thử thách và thành tựu của bạn. Bạn càng tiết lộ chân thật và minh bạch về mình bao nhiêu, doanh số bán hàng của bạn càng tăng bấy nhiêu. Đối với khách hàng, bạn hãy tháo bỏ lớp ngụy trang và đừng ngại phơi bày điểm yếu của mình. Email có lẽ là một phương tiện truyền đạt rất nhạt nhẽo, nhưng khi bạn bộc lộ bản thân với khách hàng, bạn có thể làm tăng sự chân tình và một khi đã có được điều đó, bạn có thể hướng khách hàng đến bất kỳ nơi nào bạn muốn. Hãy viết email như thể bạn đang viết cho một người bạn thân, đừng giữ lại điều gì và hãy viết bằng trái tim mình. Khi bạn chia sẻ những câu chuyện về chính bạn, nó có thể khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ từ khách hàng. Nó có thể rất có ý nghĩa vì bạn đã đồng cảm với họ. Đây là thành công của Oprah và mọi chương trình trò chuyện hay tạp chí lá cải. Mọi người quan tâm đến đời sống của người khác và họ muốn được nghe tất cả các chi tiết. Đối với trường hợp của Oprah, sự chân thật và cởi mở của cô về những thăng trầm và các khía cạnh u tối trong cuộc sống đã tạo nên hình ảnh cô ấy như ngày nay. Bạn càng bộc lộ bản thân bao nhiêu thì sẽ càng có nhiều khách hàng muốn theo bạn bấy nhiêu. Nếu khách hàng của bạn không có nhiều thời gian chú ý hoặc bạn không thích viết những email dài dòng, bạn có thể đưa câu chuyện của mình vào một video. Chỉ cần gửi họ một email ngắn gọn để dẫn họ đến đó. Bí mật đằng sau một chuỗi thư trả lời tự động. Bạn muốn thuyết phục khách hàng với một chuỗi thư trả lời tự động. Để làm được điều này, bạn cần một chủ đề toàn diện, một cái gì đó thực sự hấp dẫn. Gửi một email chưa đủ, nhưng khi bạn viết một chuỗi email, bạn có thêm nhiều thời gian để xây dựng lòng tin. Và khi lòng tin càng được củng cố, bạn càng có thêm nhiều doanh thu. Vì vậy, bạn có thể không ngừng gửi email cho khách hàng một cách hợp pháp, thiết lập chuỗi thư trả lời tự động dưới hình thức một khóa học trực tuyến ngắn hạn. Bạn có thể biến nó thành một khóa gồm 5 phần, 7 phần hay 9 phần để bổ sung cho sản phẩm bạn đang bán. Trong chuỗi email, hãy làm nổi bật ít nhất một lợi ích có giá trị và trong mỗi email, hãy chào hàng sản phẩm bạn đang quảng cáo. Vâng, bạn được phép làm như vậy. Hãy cung cấp đường dẫn đến nơi mà họ có thể đặt hàng sản phẩm. Khi bạn gửi đi một loạt email, bạn có thêm thời gian và lý do để xây dựng lòng tin. Bây giờ bạn đã có 5, 7 hoặc 9 cơ hội để bán sản phẩm của mình. Nghiên cứu chỉ ra rằng khách hàng hứng thú nhất ở email thứ 3 hay thứ 4. Do đó, hãy cung cấp những đường dẫn đến sản phẩm của bạn xuyên suốt khóa học, chứ không chỉ ở email cuối cùng. Hãy nhớ rằng, phải làm cho email của bạn cũng mang tính đào tạo. Thậm chí ngay cả khi khách hàng không định mua sản phẩm, thì họ vẫn tìm thấy giá trị trong email của bạn. Điều này sẽ khích lệ họ tiếp tục đọc, xây dựng lòng tin và cuối cùng có thể dẫn tới việc mua hàng. Thật khó để biết được cái bẫy hay phần thông tin nào bạn cho đi sẽ thuyết phục được khách hàng. Đó là lý do tại sao khi bạn cung cấp 5, 7 hoặc 9 lợi ích, bạn có thể hấp dẫn và thu hút thêm được nhiều khách hàng. Bạn thường chèn URL ở đâu và bao nhiêu lần? Bạn nên đặt đường dẫn URL ở đâu để đạt tỷ lệ thu hút khách hàng tối đa và bạn nên chèn vào bao nhiêu lần? Những nghiên cứu chỉ ra rằng nơi tốt nhất để chèn URL là ở 3 vị trí sau. 1 hay 2 dòng đầu tiên trong email của bạn. Trong nội dung của email, dòng tái bút. Chú ý, việc chèn URL quá 3 lần không ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hút khách hàng, nhưng có thể ảnh hưởng đến khả năng gửi email của bạn. Những công cụ lọc thư sát sẽ xóa email của bạn nếu có quá nhiều đường dẫn trong một email. Chữ ký của bạn. Hầu hết chữ ký của các nhà tiếp thị đều không có gì khác biệt lắm. Đừng chạy theo đám đông và ký tên bằng những cụm từ thông thường như vì thành công của bạn hay chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Chúng thật nhàm chán. Hãy sử dụng tính phi lý làm lợi thế và ký tên một cách độc đáo. Ví dụ, chuyên gia viết quảng cáo Kenneth Yu sử dụng To Pulling Hotring and Persuading, Kenneth Yu. Trong khi chuyên gia Stelman Nelson để lại chữ ký Shabambu, Stelman. Tuy nhiên, điều trước tiên là bạn cần phải chắc chắn rằng email của mình được đọc. 7 bí quyết viết tiêu đề để tăng tỷ lệ đọc email của bạn. 1. Xì căng đăng, scandal. Thực tế, con người thường bị thu hút bởi những xì căng đăng, sự giết chóc và tính tiêu cực. Hãy tận dụng bất kỳ vấn đề hiện tại nào và gắn vào những câu chuyện, tin tức xấu mới nhất với dòng chủ đề email của bạn. 2. Sử dụng dấu ngoặc đơn. Nhiều nhà tiếp thị không sử dụng dấu ngoặc đơn. Đặt dòng tiêu đề trong dấu ngoặc đơn có vẻ như trêu ngươi và làm chúng ta muốn đọc xem cái gì trong đó. Nhiều tiêu đề trên trang www.dlwmmm.com/dit sử dụng dấu ngoặc đơn. Hãy ghé thăm địa chỉ này để tham khảo các ý tưởng. 3. Trở nên khác thường. Khi bạn gửi những email thông thường theo một phong cách đặc biệt, khách hàng của bạn sẽ trở nên quen thuộc với cách này. Vì thế khi bạn làm điều gì đó khác biệt so với thường ngày, khách hàng sẽ ngồi bật dậy và chú ý. Bạn chỉ cần đưa ra một lý do cho sự thay đổi phong cách đột ngột này, nếu không nó sẽ chỉ phản tác dụng và phá vỡ mối quan hệ. 4. Ngắn gọn. Nhiều nhà tiếp thị viết những dòng chủ đề trên email theo cách viết tiêu đề thư chào hàng. Khi mọi người đều làm điều này, khách hàng của bạn sẽ đánh đồng mọi thứ như nhau hoặc chỉ khác biệt chút ít. Tuy nhiên, khi bạn viết dòng chủ đề bằng một hoặc hai từ ngắn gọn, điều này sẽ khiến khách hàng thấy lạ lẫm và tò mò. Hãy đánh thức khách hàng của bạn bằng những cụm từ sắc bén, mạnh mẽ. 5. Sự thật về. Sử dụng những dòng chủ đề sự thật về, 3 chấm, sẽ thu hút khách hàng rất tốt bởi nó gợi sự tò mò của khách hàng. Họ muốn được biết và tìm hiểu câu chuyện bên trong của một chủ đề cụ thể. Ví dụ, bạn có thể đặt là sự thật của SEO, hoặc sự thật về liệu pháp massage, hoặc ba sự thật về việc cắt tỉa hoa hồng. Hãy thật cụ thể về thị trường ngách của bạn. 6. Hai đường tắt thú vị. Cảm ơn Kenneth Yu vì đã tiết lộ nhiều bí mật về việc viết những dòng tiêu đề trong email. Nhưng cụ thể đối với ý tưởng đơn giản nhất này mà tôi từng thấy, hãy truy cập trang www.dlwmmm.com/blog. Website này có những dòng chủ đề rất nổi bật, hầu hết các bài viết của những người này đều được đăng trên trang nhất của Dit. Những tiêu đề của họ có tác động mạnh mẽ và khá điên rồ. Hãy gõ từ khóa thị trường ngách của bạn trong thanh tìm kiếm để có được những gợi ý tức thì. Khi sử dụng chúng trong email của mình, bạn sẽ thấy một sự khác biệt đáng kể trong tỷ lệ mở email của bạn. Ghé thăm trang www.dlwmmm.com/dit bởi những tiêu đề được viết ở đây có lẽ là có tác động mạnh nhất trên thế giới. Gõ từ khóa thị trường ngách của bạn vào đích, một danh sách tiêu đề thành công xung quanh lĩnh vực của bạn sẽ hiện ra. Hãy nhớ rằng, những bài viết thành công nhất sẽ có hơn 100 đích. Những tiêu đề này có sức thu hút cộng đồng rất lớn và hiệu quả bởi cộng đồng đã bỏ phiếu bầu chọn cho chúng. 7. Hồi âm, viết tắt RE. Khi bạn đặt chữ RE vào trước dòng tiêu đề, nó đánh lừa khách hàng rằng bạn đang trả lời email mà họ đã viết cho bạn. Mặc dù tỷ lệ mở email kiểu này cao, nhưng đừng lạm dụng chữ RE này. Khách hàng có thể sẽ rất bực mình khi biết bạn đánh lừa họ và từ chối mở những trang email sau này của bạn. Bước hành động. Bạn cần một hệ thống trả lời thư tự động để thiết lập danh sách email. Để biết thêm thông tin về hệ thống này, hãy xem chương 10. www.dlwmmm.icontact www.dlwmmm.com/aperber hoặc www.dlwmmm.com/response là những lựa chọn tốt. Hãy vào trang www.dlwmmm.com/mailer để dùng thử một tháng miễn phí hệ thống gửi email của Fusion SQ. Tạo ra một chuỗi thư trả lời tự động để theo dõi từng triển vọng trong quy trình bán hàng của bạn. Nếu bạn chỉ có một mẫu đăng ký thông tin đơn giản như một chiến lược xây dựng danh sách khách hàng, hãy xem bạn muốn gửi đến họ những email nào, thông tin giá trị nào bạn có thể chia sẻ, những bước thực hành nào bạn có thể đưa ra hoặc nguồn tham khảo nào hữu ích. Thiết kế những email theo dõi để tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ trước tiên, giáo dục và giá trị, và sau đó mới bán hàng của chính bạn hoặc sản phẩm mà bạn hợp tác. Ngay bây giờ hãy làm những thứ tốt nhất bạn có thể và sau đó cải tiến. Thiết lập thư trả lời tự động và sao chép một loạt nội dung bạn vừa viết.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 12, Nghệ thuật viết quảng cáo, vượt trên cả ngôn từ. Người viết quảng cáo phải am hiểu con người, nhìn thấu và đồng cảm với họ. George Rippin. Nghệ thuật viết quảng cáo, vượt trên cả ngôn từ. Viết quảng cáo là nghệ thuật chào hàng dưới dạng chữ viết, và nó phức tạp hơn nhiều người vẫn nghĩ, để viết được một bài chào hàng tốt. Những ai cho rằng viết quảng cáo là cấp tốc viết ra vài ba chữ nhằm mô tả sản phẩm và mong chờ khách hàng bị thuyết phục, thì cần phải xem lại. Để viết nên một bài chào hàng hiệu quả, bạn cần ít nhất 4 tuần làm việc liên tục. Chỉ viết một bản nháp tốt thôi chưa đủ, bạn còn phải chỉnh sửa nó nhiều lần. Viết quảng cáo là cả một nghệ thuật, bạn cần phải kiên trì nghiên cứu hoặc thuê hẳn một chuyên gia. Nếu bạn muốn tự mình viết, bạn nên học theo Joe Sugarman, Ted Nicholas và rất nhiều các huyền thoại marketing khác. Những gì họ làm đã được thực tế kiểm nghiệm và thực sự thành công. Ngay cả khi bạn thuê một người viết quảng cáo, bạn cũng cần phải biết những quy tắc cơ bản. Việc bạn trả 5.000, 10.000 hay thậm chí 20.000 đô la cho một bức thư chào hàng cũng không thể đảm bảo được chất lượng cho nó. Chính bạn phải là người quyết định. Hãy suy ngẫm về vai trò của viết quảng cáo trong chiến dịch marketing của bạn. Tùy thuộc vào số lượng khách hàng tiềm năng, chỉ cần thêm 1% số người bị thuyết phục mua hàng là bạn có thể thu lại 50.000 đến 100.000 đô la hoặc hơn thế. Một bài quảng cáo tốt rất đáng để bạn đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc. Bây giờ, hãy cùng xem xét những nhân tố bạn cần lưu ý đến. Khách hàng của bạn đến từ đâu? Trước khi viết một bức thư chào hàng hoặc thuê một người viết chuyên nghiệp, bạn phải biết lý do nào khiến khách hàng đến với trang bán hàng của bạn. Bạn phải phân tích trang bán hàng trong mối quan hệ với quy trình bán hàng, chiến lược thu hút lượng truy cập và toàn bộ kế hoạch marketing tổng thể. Đừng phân tích một cách phiến diện. Khách hàng của bạn vừa đến từ đâu, họ ở đâu trước khi đến với bạn, điều gì thúc đẩy họ ghé thăm website của bạn. Một bức thư chào hàng viết cho một trang với lượng khách truy cập do AdSense mang đến sẽ khác với một trang có khách từ liên doanh. Thậm chí sẽ tốt hơn nếu bạn có thể điều phối những khách đến từ liên doanh để phù hợp với từng cộng tác viên. Điều này sẽ giúp nâng cao khả năng thuyết phục khách hàng của bạn. Khách hàng của bạn thuộc nhóm tư duy nào? Mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau, do đó bạn cần biết họ thuộc nhóm tư duy nào. Tại sao họ lại đến với website của bạn? Họ đang tìm kiếm điều gì? Tôi biết gần đây có rất nhiều người tranh cãi xoay quanh quảng cáo trên Facebook so với quảng cáo trên Google. Theo tôi, hầu hết các lập luận đều quên mất một điều cơ bản. Người dùng Facebook không tìm kiếm một sản phẩm nào cả. Họ chỉ lên Facebook để tán chuyện với bạn bè thôi. Trong khi đó, người dùng Google luôn tìm kiếm một thứ gì đó. Ý tôi không phải là bạn không thể lôi kéo khách hàng từ Facebook cũng như kiếm tiền từ những quảng cáo trên trang này. Dĩ nhiên bạn có thể chứ. Nhưng bạn cần chắc chắn rằng mỗi khi viết một bài quảng cáo, bạn đều lưu tâm đến suy nghĩ của khách khi họ đọc nó. Điểm đến tiếp theo của khách hàng là đâu? Cũng như việc bạn cần hiểu được khách hàng vừa đến từ đâu, bạn cũng cần biết họ sẽ tiếp tục đến nơi nào, họ đang định làm gì và bạn muốn họ nghĩ gì, bạn muốn họ làm gì và bạn muốn họ mua gì. Hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ của bạn. Đừng dừng lại tại hình thức bề nổi của sản phẩm, chỉ thấy được công dụng và lợi ích của sản phẩm thôi thì chưa đủ. Bạn cần phải thẩm định sâu hơn. Việc thực sự hiểu rõ sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đang quảng cáo sẽ có tác động tốt đến tâm lý khách hàng. Làm sao để thấu hiểu khách hàng của bạn? Hãy thử định hình những khách hàng tiềm năng của bạn. Họ tên gì, bao nhiêu tuổi và làm nghề gì? Họ có mộ đạo không? Họ có bao nhiêu con? Tính cách của họ như thế nào? Chúng ta đã từng đặt ra những câu hỏi tương tự trong quá trình xây dựng một cá tính cho công ty chúng ta. Đây là lúc những mô tả về khách hàng trở nên cực kỳ quan trọng. Hãy tự nghiên cứu nó hoặc cung cấp nó cho copywriter của bạn. Khi bạn giao tiếp đúng người và đúng cách, khách hàng sẽ phản hồi bởi bạn đã kết nối với họ một cách thân tình. Đừng cố gắng làm cho mẫu quảng cáo của bạn gây ấn tượng với tất cả mọi người. Đó là điều không thể. Khi bạn nhận thức rõ về sản phẩm của mình, bạn sẽ thấy nó không phải là dành cho tất cả mọi người. Do đó, bạn nên tập trung vào một nhóm khách hàng phù hợp. Làm được điều này, tỷ lệ thành công của bạn sẽ tăng lên đáng kể. 4 câu hỏi thiết yếu dành cho bạn. Mark Joyner có một cuốn sách rất hay là The Irresistible Offer, lời chào hàng không thể cưỡng lại. Nếu bạn chưa từng đọc nó, thì nên đọc ngay. Tải xuống miễn phí với định dạng PDF tại www.dlwmmm.com/trial. Nội dung cốt lõi của quyển sách nói về 4 câu hỏi mà bất kỳ khách hàng nào cũng tự đặt ra trong tiềm thức của họ, và bạn phải đưa ra câu trả lời cho chúng. 1. Thứ anh đang bán là gì? Đây là yếu tố căn bản, là những chức năng và đặc tính mà sản phẩm của bạn mang đến. 2. Nó có ích lợi gì cho tôi? Đây là lợi ích mà sản phẩm của bạn mang đến. Ví dụ, cuộc sống của khách hàng sẽ được cải thiện thế nào? Điều gì đang thay đổi cuộc sống của họ? 3. Tôi sẽ phải tốn bao nhiêu? Ở đây không chỉ đề cập đến tiền bạc, mà còn thời gian, công sức và cảm xúc. Chúng ta thường chỉ nghĩ đến khía cạnh tiền bạc, nhưng rất nhiều người sẵn sàng chi thêm nếu điều đó giúp họ tiết kiệm công sức, thời gian và ít căng thẳng đầu óc. Hãy nghĩ xem, nếu khách hàng không mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, họ sẽ phải tốn những gì? Nghiên cứu cho thấy, người ta thường sẵn sàng hành động khi họ nghĩ rằng hành động ấy sẽ tiết kiệm cho họ được vài thứ, hơn là đem lại cho họ một thứ gì đó. Dù sao đi nữa, bạn vẫn nên ứng dụng cả hai góc độ để có được hiệu quả tốt nhất. 4. Tại sao tôi phải tin anh? Bạn phải cho khách hàng một lý do thực sự để tin bạn. Bạn cần sự tín nhiệm của họ, bởi người ta thường thích mua hàng từ những người hoặc công ty mà họ quen thuộc và tin tưởng. Nếu bạn trả lời tốt 4 câu hỏi này cho những vị khách tiềm năng, bạn chắc chắn sẽ bán được hàng. Làm cách nào để thu hút sự chú ý? Trừ phi bạn thu hút được sự chú ý từ những khách hàng tiềm năng, còn nếu không, tự họ sẽ không bao giờ có ý định xem qua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Con người thường có hai động lực, sự hứng thú và nỗi sợ hãi. Trong marketing, chúng ta sẽ ứng dụng cả hai. 6 lưu ý để tạo sự nổi bật cho tiêu đề quảng cáo của bạn. Tiêu đề quảng cáo là công cụ chính để thu hút sự chú ý của khách hàng. Vì thế, nó phải thực sự rất rất tốt. 1. Trò chuyện trực tiếp với những người nghe đã xác định trước. Nếu bạn có thể xác định được khách hàng tiềm năng và truyền đạt trực tiếp tới họ thông qua tiêu đề, họ sẽ bị thu hút. Chẳng hạn, sản phẩm của bạn là dành cho những bà mẹ đơn thân. Vậy thì hãy nói, gửi những bà mẹ đơn thân. Những người này sẽ ngay lập tức chú ý và dành nhiều sự quan tâm hơn. 2. Đặt những câu hỏi mở. Tránh hỏi những câu chỉ có thể trả lời đúng hay sai. Nếu khách hàng nghĩ rằng họ biết câu trả lời, bạn sẽ không thu hút được họ và mất đi những khách hàng này. Nếu bạn đưa ra một câu hỏi mở, ngay cả khi họ nghĩ rằng họ biết câu trả lời, khả năng là họ vẫn sẽ đọc bài quảng cáo của bạn để xem mình đúng hay sai. 3. Hứa hẹn lợi ích cho khách hàng. Hầu hết mọi người đều quan tâm đến bản thân một khi khách hàng thấy được lợi ích từ việc đọc bài quảng cáo. Rất có thể họ sẽ bỏ thời gian ra đọc nó. 4. Cung cấp thông tin. Một trong những hình thức bán hàng tốt nhất là cung cấp thông tin cho khách hàng. Hãy truyền tải về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Đừng chào mời. Nên nhớ, ai cũng thích mua, nhưng không ai thích bị chào mời cả. Một khi bạn khơi gợi được niềm ham thích của khách hàng đối với thứ bạn cung cấp thông qua những thông tin về lợi ích của nó, bạn sẽ tiến rất xa về doanh số. 5. Những tiêu đề mang tính ví dụ. Mặc dù những dòng mở đầu tiêu đề này đã được sử dụng quá nhiều lần, nhưng chúng vẫn rất khả dụng và thực sự mang tính thuyết phục cao. Nếu bạn không tìm ra ý tưởng, hãy dùng một trong những mẫu sau. Làm cách nào để? 3 chấm. Cùng khám phá 7 cách để? 3 chấm. Bí mật để? 3 chấm. Cho tôi 3 phút của bạn và tôi sẽ? 3 chấm. 3 bí quyết nhanh chóng để? 3 chấm. Bạn có phạm 3 lỗi cơ bản này không? 6. Viết và viết. Mở đầu hãy viết thoải mái, rồi trao chuốt lại sau. Thể hiện chính xác những điều bạn muốn nói và điều khách hàng cần nghe. đừng quan tâm đến số lượng từ, dành thời gian để trả lời 4 câu hỏi ở phần trước. Khi đã xong, hãy cố gắng cô đọng lại, đúc kết và đúc kết hơn nữa, làm cho phong phú, thêm vào và gạch đi những từ ngữ, cho đến khi bạn có được một tiêu đề đủ sức lay động. 4 cách đơn giản để duy trì sự hứng thú của khách hàng. Một khi đã thu hút được sự chú ý của khách hàng tiềm năng, nhiệm vụ của bạn là giữ cho họ tiếp tục đọc. 1. Đừng ra vẻ bề trên. Không ai muốn bị lên lớp cả. Khi bạn giao tiếp thành công với khách hàng, nói và nghe, chứ không phải nói cho nghe. Giữa đôi bên sẽ có một mối giao hòa. 2. Kể một câu chuyện. Tất cả chúng ta đều yêu thích những câu chuyện hay với một kết thúc có hậu. Hãy đặt mục tiêu kể một câu chuyện để gắn kết và truyền tải thông điệp đến khách hàng. Tại sao bạn tạo ra sản phẩm đó? Tại sao bạn khuyến khích sử dụng sản phẩm đó? Giống như khách hàng, bạn đã khởi nghiệp như thế nào và đạt được thành công gì? Thành công mà chính họ cũng mong muốn. Khi bạn lồng ghép câu chuyện của bạn hoặc của một người khác vào bài quảng cáo, sự nghi ngại của người đọc sẽ giảm xuống. Khách hàng sẽ mặc định mẫu chuyện đó là thật và điều này rất có lợi cho bạn. Hãy sử dụng nhiều ngôn ngữ miêu tả trong câu chuyện của bạn. Các nhà văn thu hút được người đọc là bởi họ liên tục dựng nên những hình ảnh rất cụ thể. Bạn cũng nên học theo cách này. Hãy kích hoạt trí tưởng tượng của người đọc và bạn sẽ kích hoạt được xúc cảm của họ. 3. Hóa thân cùng khách hàng. Con người thường chỉ quan tâm đến bản thân, đặc biệt là những nỗi sợ và ham muốn của riêng họ. Nếu bạn có thể xác định những nỗi sợ và ham muốn này và bắt đầu từ chúng, bạn sẽ thu hút được sự quan tâm của họ và giữ cho họ luôn hứng thú. 4. Ngắn gọn. Hầu hết chúng ta đều không có nhiều thời gian, vì thế hãy tôn trọng thời gian của khách hàng và đi thẳng vào vấn đề. Câu châm ngôn quảng cáo là, độ dài của bài quảng cáo nên ngang bằng với một chiếc váy phụ nữ, đủ dài để bao trùm những thứ thiết yếu và đủ ngắn để tạo hứng thú. Dù câu châm ngôn này có thể hơi sổ sàng đối với một số người, nhưng cũng giống như một bài quảng cáo tốt, nó truyền đạt đúng thông điệp, minh họa đúng ý và gợi nhớ lâu. Những gạch đầu dòng. Những gạch đầu dòng là một phần cực kỳ quan trọng của một trang bán hàng hoặc một bài quảng cáo. Chúng quan trọng vì ba lý do. 1. Lôi cuốn được sự chú ý của những người đọc lướt. Phần lớn người đọc sẽ chẳng bao giờ đọc toàn bộ bài, do đó bạn cần đảm bảo những yếu tố chính được truyền đạt một cách ngắn gọn, súc tích và nổi bật. 2. Phân chia bố cục trang. Dưới góc độ thị giác, những gạch đầu dòng giúp chia nhỏ bố cục trang. Bài quảng cáo của bạn trông phải dễ đọc và những gạch đầu dòng là một cách hiệu quả để phân tách những đoạn chữ dài ngoằn. 3. Nhấn mạnh tầm quan trọng. Những gạch đầu dòng làm tăng mức độ nhận thức về tầm quan trọng của nội dung trong nó. Khi nhìn thấy một gạch đầu dòng, người đọc sẽ mặc định rằng bất kỳ điều gì bạn sắp sửa nói đều rất quan trọng. Vì thế, chúng giúp nhấn mạnh nội dung bạn cần truyền đạt. Hãy dùng gạch đầu dòng để tóm tắt những tính năng và lợi ích. Thông thường, các ý gạch đầu dòng chỉ là các đặc tính sản phẩm. Những copywriter giỏi về lồng ghép lợi ích vào trong các đặc tính sản phẩm, bạn chỉ nên dùng 3, 5 hoặc nhiều nhất là 7 gạch đầu dòng. Những con số này đã được chứng minh là đem lại hiệu quả tốt nhất. Hãy dành thời gian cho các ý chính trong gạch đầu dòng nhiều như dành cho tiêu đề. Viết đi viết lại các ý này nhiều lần. Các ý này càng mạnh mẽ bao nhiêu, tỷ lệ khách hàng bị thuyết phục càng nhiều bấy nhiêu. Hãy trân trọng sự hàm thích nơi khách hàng bằng cách tận dụng những cảm xúc mạnh. Những cảm xúc này bao gồm lòng tham, sự sợ hãi, nỗi bất an và hy vọng. Khách hàng thường mua dựa trên cảm xúc chứ không phải lý trí. Nhiều người thích cách nghĩ ngược lại hơn, nhưng điều đó không hề đúng. Chúng ta hành động dựa trên cảm tính. Và sau khi mua hàng thì đưa ra những lập luận nhằm bào chữa cho quyết định đó. Đây là lý do vì sao bạn cũng nên đưa ra những lý giải hợp lý cho việc mua sản phẩm nhằm tăng tính thuyết phục cũng như ngăn ngừa tỷ lệ khách trả lại hàng. Dùng các công thức tiêu đề cho gạch đầu dòng, chẳng hạn như làm cách nào để 3 chấm, 5 bí quyết để 3 chấm, hay 3 bí mật 3 chấm. 5 thủ thuật tâm lý khiến khách mua ngay. 1. Xây dựng hy vọng. Xác định những vấn đề của khách hàng và chỉ ra rằng bạn có giải pháp cho vấn đề đó. Bạn sẽ làm cho khách hàng hy vọng rằng bạn chính là câu trả lời mà họ đang mong đợi. Người ta thường nói, thứ duy nhất con người mua là hy vọng. Hy vọng rằng một thứ gì đó sẽ khiến họ hấp dẫn hơn, giải tỏa lo âu về tài chính, hoặc cải thiện sức khỏe của họ. Bạn cũng cần đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ của mình thực sự đúng với những lời cam kết. 2. Tạo lập niềm tin. Bạn chỉ cần chỉ rõ lý do vì sao khách hàng nên tin tưởng bạn. Nếu bạn có thể đưa ra bằng chứng về hiệu quả của giải pháp của bạn, niềm tin của họ dành cho bạn sẽ tăng lên, cũng như niềm hy vọng của họ. Niềm tin có thể được tạo lập bằng nhiều cách. Công cụ hiệu quả nhất là bằng chứng, đặc biệt là khi khách hàng có thể tự mình kiểm chứng. Biểu đồ, hình ảnh và đoạn phim đều là những bằng chứng có thể tai nghe mắt thấy và có sức tác động mạnh. Lời nhận xét từ những khách hàng đã mua hàng và cả những chuyên gia trong ngành có thể gia tăng mức độ đáng tin và thúc đẩy niềm hy vọng rằng sản phẩm của bạn chính là thứ mà họ cần. Nhiều chi tiết cụ thể hơn sẽ được thảo luận sau. 3. Tạo cảm giác khan hiếm. Bạn cần phải tạo ra cảm giác khan hiếm cho sản phẩm và sự khẩn cấp nơi khách hàng, bằng không rất nhiều người sẽ không ra quyết định mua. Họ sẽ hoãn lại và tự nhủ rằng sẽ mua vào ngày mai hoặc một ngày nào đó trong tuần. Hãy tạo động lực cho khách hàng hành động nhanh chóng. Rất nhiều người ngại hành động vì sợ quyết định mình đưa ra là sai. Điều này dẫn ta đến ý tiếp theo. 4. Loại trừ tất cả rủi ro. Đến giai đoạn này, khách hàng của bạn có thể vẫn còn do dự. Đây là lúc bạn loại đi mọi rủi ro cho họ. Hãy trấn an họ rằng điều đó là hoàn toàn bình thường. Nói với họ rằng đừng lo vấn đề về tiền bạc, bởi họ hoàn toàn có thể được hoàn tiền nếu không hài lòng 100% với sản phẩm. Hãy cho họ 30 ngày hoặc hơn để dùng thử sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Một cách khác để loại bỏ rủi ro là cho phép khách hàng thử nghiệm miễn phí. Khi đó, họ có thể kiểm định bất cứ thứ gì bạn đang bán mà không phải chịu bất kỳ rủi ro nào. Thậm chí họ còn chẳng quan tâm đến việc bạn có hoàn tiền lại cho họ hay không. 5. Yêu cầu đặt hàng. Đây không phải là lúc tỏ ra thiếu quyết đoán. Hãy cho khách hàng biết bước tiếp theo là gì. Một chỉ dẫn đơn giản như nhấn vào đây lại luôn đem lại kết quả tốt. Sau đó thì mọi thứ trở nên hoàn toàn dễ dàng. Hãy nói cho khách hàng biết cần làm gì. Kỳ lạ là một thao tác đơn giản như click vào đây có thể tăng đáng kể tầm ảnh hưởng của sản phẩm. Sự thật là, khi bạn nói với ai rằng họ cần làm gì, có rất nhiều khả năng là họ sẽ thực hiện điều đó. Hãy đưa ra những chỉ dẫn thật rõ ràng, cụ thể và chính xác. 3 cách nhanh chóng để tạo lập niềm tin. 1. Quy trình thanh toán. Hãy cẩn trọng với quy trình thanh toán bạn chọn sử dụng. PayPal là một tên tuổi quen thuộc đối với những người làm trong ngành Internet Marketing. Và mỗi khi có vấn đề phát sinh, họ biết là họ có thể phản ánh lại. Clickbank cũng tương tự. Những người không phải trong nghề, mặt khác có thể sẽ không biết PayPal. Nếu bạn hoạt động ở Mỹ, tốt hơn là bạn nên dùng tài khoản thương mại của ngân hàng Mỹ, Bank of America. Đó là vì khách hàng biết rõ ngân hàng này và họ ngay lập tức phát sinh niềm tin. Điều này kết nối lại với quan điểm thấu hiểu tư duy của khách hàng. 2. Những lời bình phẩm. Những lời bình phẩm là một công cụ hữu hiệu để xây dựng niềm tin. Lý tưởng nhất là sau khi một khách hàng đọc bài quảng cáo của bạn, họ sẽ ngay lập tức mong muốn có được kết quả như người đưa ra lời bình phẩm. Có hai dạng lời bình phẩm. Một là lời chứng thực của nhà khoa học hoặc những tên tuổi trong ngành, lời nói của những người có thẩm quyền, có sức mạnh rất lớn. Dạng kia là lời nhận xét từ những khách hàng đã dùng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và hài lòng về chúng. Những người bình thường lại đưa ra bằng chứng xã hội rất có giá trị. Nếu bạn kết hợp cả hai, kết quả thu được sẽ càng tốt hơn. Hãy sử dụng video kèm theo lời nhận xét nếu có thể. Đa số mọi người đều hoài nghi về những lời nhận xét được viết ra. Chúng vẫn có thể thuyết phục họ, nhưng nếu được phát ra từ chính miệng một ai đó thì vẫn đáng tin hơn. Nếu bạn sử dụng những lời nhận xét ở dạng viết, bạn cần viện tới chút thủ thuật. Hãy lồng ghép chúng vào bài quảng cáo. Nhìn dưới góc độ tâm lý học, đây là một phương pháp cực kỳ tinh tế. Nếu ai đó nhìn thấy một hộp thoại mang nội dung bình phẩm, họ sẽ nhận ra ngay. Việc bạn sử dụng hộp thoại đã thu hút sự chú ý của họ. Điều này không phải lúc nào cũng xấu. Còn nếu bạn không làm nổi bật phần bình phẩm mà lồng ghép chúng vào bài quảng cáo, thì sự cảnh giác của người đọc sẽ suy giảm và họ dễ chấp nhận hơn. Đừng tốn công trích dẫn một lời bình phẩm, chẳng hạn như câu "Sản phẩm của anh thật tuyệt, cảm ơn nhé", kèm theo những tấm hình xấu xí. Một lời bình phẩm chung chung thì thà không có còn hơn. Nếu bạn bị lệ thuộc vào các quy định của FTC, bạn cần cẩn trọng khi đưa ra các tuyên bố về tính năng của sản phẩm hoặc dịch vụ mình cung cấp. Hãy tham khảo luật pháp địa phương nếu bạn không chắc chắn. Đây là một trong những lý do bạn nên lồng ghép những lời bình phẩm vào bài viết của mình. 3. Trang web ưa nhìn. Nếu trang web của bạn có những biểu đồ rẻ tiền và xấu xí, một bài quảng cáo qua loa và trông rất thiếu sự đầu tư, bạn sẽ mất khách. Nếu trang web kém chất lượng, người đọc sẽ cho rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cũng kém chất lượng. Bạn có thể thiết kế đơn giản, không cần phải có những đồ họa cầu kỳ và tốn tiền. Trang web chỉ cần trông gọn gàng và chuyên nghiệp là được. Gói giá trị kèm theo, bonus. Đừng nghĩ rằng bạn không cần đề cập đến những gói giá trị kèm theo sản phẩm, chỉ vì chúng được cho đi miễn phí. Bạn hãy cung cấp những gói giá trị tặng kèm với tầm mức lớn, và nhiều khách sẽ muốn mua sản phẩm của bạn chỉ vì gói giá trị đó thôi. Sẽ là một sai sót nếu không chăm chút cho những gói giá trị này. Hãy cho mỗi gói một hình minh họa và chào mời nó giống như một sản phẩm hoặc dịch vụ. Dành riêng cho mỗi gói một tiêu đề nhỏ, một hình ảnh chuyên nghiệp, một giá trị cụ thể và ít nhất là 3 gạch đầu dòng. Nhiều khách hàng thường mua sản phẩm vì những gói giá trị hậu hĩnh, vậy nên bạn cần làm cho khoản này thực sự hấp dẫn. Bảo hành. Bạn sẽ không bán được hàng nếu không có chế độ bảo hành và hoàn tiền cho khách. Khách hàng muốn được tự kiểm chứng những tính năng của sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mô tả trong thư chào hàng. Do quá nhiều nhà tiếp thị thổi phồng chất lượng của sản phẩm, chế độ bảo hành của bạn sẽ loại bỏ hết các rủi ro. Nếu bạn chưa có tiếng tăm trong ngành và bạn đang bán một sản phẩm vô danh với giá cao, tốt nhất bạn nên có một chế độ bảo hành thật tốt. Điều này thể hiện niềm tin của chính bạn vào sản phẩm hay dịch vụ của mình. Tái bút. Một vài người, kể cả tôi, sẽ kéo chuột đến cuối trang chỉ để đọc dòng tái bút. Vì thế, bạn cần tóm gọn 4 câu hỏi chúng ta đã đặt ra phía trên trong phần này. Khi bạn làm được điều ấy, khả năng tác động của bạn sẽ cao hơn nhiều. Bạn cần tóm tắt về đề xuất, giá cả, khả năng rủi ro thấp, chế độ bảo hành, bất cứ sự khan hiếm nào hoặc lý do nên mua ngay và vận động mua hàng. Các bước hành động. Viết ra bản mô tả hoàn hảo các khách hàng tiềm năng, mô tả chi tiết một người giống như họ có thật, bao gồm giới tính, độ tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, tôn giáo, tình trạng gia đình, v.v. và thậm chí đặt tên cho họ. Viết ra một danh sách các nỗi sợ hãi, lo lắng và thất vọng của khách hàng mà bạn có thể quan sát được. Đừng giới hạn bản thân chỉ với những thứ liên quan trực tiếp đến thị trường ngách của bạn. Hãy nghĩ ra toàn cầu, thường sẽ có những ích lợi thứ hai đến từ sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Viết ra tất cả các niềm hy vọng, ước mơ và nguyện vọng của người này. Xin nhắc lại lần nữa là bạn đừng giới hạn bản thân vào bất cứ lĩnh vực cụ thể nào, bao gồm cá nhân, gia đình, các mối quan hệ, sự nghiệp và mục tiêu tài chính, cũng như sở thích và các thú vui khác. Bạn cần tất cả các thông tin này trước khi tiếp tục viết thư chào hàng. Nếu bạn muốn thuê một người viết quảng cáo, họ cần phải biết được họ đang nói chuyện với ai. bạn cũng cần nắm rõ thông tin về khách hàng của mình để phục vụ cho toàn bộ quy trình bán hàng. Viết một bản mô tả rõ ràng sản phẩm của bạn và cả những lợi ích trực tiếp, gián tiếp khách hàng sẽ nhận được. Nói với họ như thế, bạn đang trò chuyện trực tiếp với họ, gạch đầu dòng các khía cạnh then chốt và mở rộng thêm lợi ích cho khách hàng. Tại sao khách hàng nên tin bạn? Hãy dựng lên một tình huống như thể bạn đang ở trong một phiên tòa, đưa ra bằng chứng, vật chứng khoa học và lời cảm nhận, và những nhận xét của vật chứng khoa học, lời cảm nhận và những nhận xét của chuyên gia. Đưa ra một chế độ bảo hành mạnh mẽ để chứng tỏ rằng bạn có niềm tin vào sản phẩm của mình và vui lòng thực hiện việc bồi thường nếu có sau này. Viết ra một danh sách những lý do phản đối cho người mua hàng. Viết ra mọi nguyên nhân từ chối mua sản phẩm mà bạn có thể nghĩ ra, bất kể nó lớn nhỏ. Kế đến, quay lại và trả lời từng sự phản đối một để chúng ít trở ngại hơn. Xin nhắc lại, chỉ cần tưởng tượng người đó đứng trước mặt bạn và nói chuyện trực tiếp với họ. Hãy chắc chắn rằng bạn đã bào chữa cho mức giá mình đưa ra, đặc biệt nếu nó là một món hàng đắt tiền hoặc thấp bất thường đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào đó. Xem qua từng trang trong chuỗi hàng bán và từng thông điệp trong hộp tin tự động trả lời. Cải thiện bài quảng cáo dựa trên câu trả lời của các câu hỏi trên và những đề xuất trong chương này. Sẽ mất thời gian và cần được xem lại một vài lần nếu muốn bài quảng cáo tác động tốt nhất đến khách hàng. Bạn có thể thuê ai đó viết bài quảng cáo cho mình và hứa trả giá tốt. Sẽ có nhiều người nhận viết với mức giá thấp hơn, nhưng đừng mong bài đó sẽ tác động được tới khách hàng. Nếu bạn đang nhận viết bài quảng cáo cho một chiến lược, thì hãy bắt đầu ngay bây giờ. Hãy xem lại bài quảng cáo gửi đi và đối chiếu cho phù hợp một lần nữa những tiêu chí trong chương này. Dù nội dung chương không bao hàm tất cả đề xuất có thể, nhưng nó đã có ít nhất 70-80% tiêu chí cho một bài quảng cáo tốt. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 11 và 12. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 13, thiết kế các yếu tố gia tăng tỷ lệ thu hút khách hàng.